Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 70 Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần lợi ích của việc tin có đời sau. Trong phần lợi ích của việc tin có đời sau thì chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói như thế này: những người từng học sách Nho không khỏi vẫn còn ảnh hưởng trong tâm tính, vì thế khi nghe nói đến thuyết luân hồi, bất luận có tin theo hay không cũng chẳng tự mình nói ra. Nay được nghe thuyết trải qua 17 đời, được ghi trong chính những lời giáo huấn của Quan Thánh Đế Quân, quả thật như trải cả gan ruột mà nói với người đời. Ở đây á, phần lợi ích của việc tin có đời sau này, chúng ta thấy chú lão An Sĩ nói rằng có những người học Nho, tức là theo Nho giáo đó, họ không khỏi băn khoăn khi nói về cái luật nhân quả và luân hồi của đạo Phật. Nhưng nay mà nghe được cái thuyết gọi là trải qua 17 đời, thế là nghe thấy Quan Thánh Đế Quân nói rằng trải qua 17 đời đều là kẻ sĩ á, thì quả thật là gì ạ? Như là trải cả gan ruột ra để cái lời nói của Quan Thánh Đế Quân như là trải cả gan ruột để nói với người đời á, thì cái người theo nhà Nho thì cũng phải suy nghĩ vậy. Nhiều người cũng từ đó mà phát khởi được lòng tin như thật vậy, lòng tin chân chính vậy. Vì sao thế? Vì sao vậy? Chỉ nói đối với những người không biết có đời sau, bấm đốt tay tính đến tương lai, ắt thế chẳng còn sống được bao lâu. Nay nghe biết rằng thân xác thịt này tuy có chết nhưng chân tính vốn không mất đi, có thể ngay đó hiểu rằng tuổi thọ của ta từ xưa đến nay thật dài lâu như trời đất, cho nên có thể thay đổi từ thọ mạng ngắn ngủi trở thành trường thọ, chính là thuyết trải qua 17 đời này vậy. Thì ở đây của chú lão An Sĩ nói rằng đối với chỉ nói với những người không biết có đời sau ấy, thì những cái đối với những hạng người đấy ấy, thì để họ bấm đốt ngón tay thì để tính đến thì tương lai thì ắt rằng gì, ắt chẳng thấy mình còn sống được bao lâu vậy. Tức là đây là chỉ về cái sự vô thường vậy. Thì nay bằng cái tấm thân thịt xác này thì tuy có chết nhưng mà tính thì cái tính bản lai ở trong mỗi chúng sinh, mỗi chúng ta thì không mất đi vậy. Cho nên có thể từ đó mà hiểu rằng tuổi thọ từ xa xưa tới nay là lâu bằng trời đất vậy. Đây là nói về tính cái bản thể, mình gọi là Phật tính, nhà Phật chúng ta gọi là Phật tính hay gọi là Bồ Đề Tâm. hay gọi là bản thể thường hằng á, trong Trung Phong Tam Thể niệm gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm á. Còn cái thân sinh tử này gì, do nhân duyên hòa hợp mà có thôi. Cái bản tính ấy gì, vốn cũng không sinh tử theo, nhưng mà do mê mà chúng ta thì thấy có đau khổ khi thấy sinh già bệnh chết. Giác ngộ thì thấy tất cả đều là cái cảnh thanh lương, tịch tịnh, niết bàn, bất sinh bất diệt vậy. Nhưng phải ngộ thì mới thấy được, còn không ngộ thì không thể biết được vậy, không thể thấy được vậy, không thể chứng nhập, không thể giác ngộ được vậy. Lại nói đối với những người không biết có kiếp trước, ắt khi nhìn qua các thân thiên đế, thiên tiên, đế vương, khanh tướng, vân vân trong đời, tự nhiên quay lại thấy mình thật quá nhỏ nhoi hèn kém vậy. Nay được nghe biết có sáu đường luân hồi, tức là sáu nẻo luân hồi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, cao thấp qua lại lẫn nhau, thì biết rằng những cảnh hào quý cao sang hẳn mình cũng đã từng trải qua trong bao kiếp trước, cho nên có thể làm cho phú quý với bần tiện được bình đẳng như nhau, chính là thuyết trải qua 17 đời này vậy. Ở đây thì đoạn văn này thì lại nói đây là những đối với những người không biết là có kiếp trước, ắt nhìn qua thì các bậc thiên đế, quốc vương, đại thần, khanh tướng, dẫn đến những người bần cùng, ti tiện, vân vân ở trong cuộc sống đời thường này, thì tự nhiên sẽ thấy lại được cái đời quá khứ của mình cho đến nay quá là nhỏ nhoi và hèn kém vậy. Biết được rằng sáu đường luân hồi thấp cao đều do cái nhân duyên, do cái phúc lành hay là do cái tội ác mà chúng ta gieo trồng vậy, do cái nhân lành hay tội ác chúng ta, nhân xấu mà chúng ta gieo trồng ở nhiều đời nhiều kiếp vậy. Cho nên từ đó có thể biết được rằng phú quý hay là bần tiện đều là do mình tạo ra. Nhân ấy, quả ấy là gì, là bình đẳng, không sai không khác vậy. Cho nên chính là gì, nương vào cái thuyết 17 đời của Quan Thánh Đế Quân này mà hiểu ra phú quý sang giàu hay là nghèo cùng bần tiện, thọ mạng hay là yểu mạng, hạnh phúc hay là đau khổ trong suốt cả cuộc đời, hay là từng giai đoạn một, cũng chính là gì, nhân quả do mình tạo ra vậy. Lại nói đối với những người không hiểu được, là coi việc đều có nhân từ trước, hẳn mỗi khi gặp điều trái ý đều không khỏi sinh tâm oán hận. Tức là lại bảo rằng cụ tổ của chú Lão An Sĩ cũng lại bảo rằng đối với những người không hiểu được là mọi việc đều có nhân đời trước, hẳn mỗi khi gặp điều trái ý đều không khỏi sinh tâm oán hận vậy. Tức là những người họ không hiểu được tất cả cái nhân đều do đời trước gieo trồng, cho nên bây giờ họ gặp khổ thì họ lại sinh tâm oán hận, họ cho rằng trời cao đất dày, Phật Thánh thần linh gia tiên nhà họ thì là không sống, là thì không yêu thương họ, không bảo vệ họ, không chăm sóc cho họ, không giúp đỡ gì cho họ, để cho họ phải khổ như thế, vân vân và vân vân. Cho nên họ tham thân trách phận, thậm chí là chửi trời mắng Phật là không thương họ. Nhưng chẳng qua họ không hiểu, đó là vì họ không hiểu vậy. Không hiểu rằng nhân quả đó chính là họ tạo ra. Họ tạo ra ở đời trước, bây giờ họ phải thọ quả báo khổ ấy vậy. Phật Bồ Tát cũng chẳng thể làm gì hơn cho họ. Thiên Long Bát Bộ cũng chẳng thể làm gì hơn cho họ khi mà cái nhân ác họ đã trồng. Cái quả này thì họ phải thọ vậy. Nay hiểu ra được rằng mọi điều vinh nhục được mất trong đời đều do nghiệp đã tạo từ trước mà có, thì cho dù có gặp phải những điều trái nghịch nhiều hơn nữa cũng có thể an nhiên nhẫn chịu vậy. Còn đối với người mà am hiểu được, giác ngộ được rằng tất cả cái quả mình đang thọ báo bây giờ, vinh hay nhục, được hay mất, vân vân, đều là do cái nhân đời trước mình tạo, Cho nên dù cho có thì chịu cái quả báo nó có khổ cực nhiều hơn nữa thì cũng ráng mà chịu, cố gắng an nhẫn và chịu vượt qua vậy. Giống như người có nợ thì nợ ngày trước nợ nhiều thì bây giờ phải trả lắm, rất là xót đấy, rất là xót đấy, nhưng mà cũng phải trả vậy. Vì trước đây mình đã vay mượn để sử dụng rồi, để cho con đi ăn đi học hay để làm nhà làm cửa hay là để sử dụng một bất cứ việc gì đó rồi ấy. Nay thì làm được thì có dù trả rất nhiều đấy, xót đấy, nhưng mà vẫn phải trả vậy. Để có nợ thì phải trả vậy. Cho nên có thể làm tiêu tan sự tức tối oán hận mà không khiến mà khiến tâm được an vui. Ở đây nói rằng vì hiểu được như thế cho nên có thể làm tiêu tan được cái mối tức giận và oán hận, khiến cho tâm được an vui hạnh phúc. Cũng chính đây, cũng chính bắt đầu từ cái thuyết nói là trải qua 17 đời của Quan Thánh Đế Quân này vậy. Đây là nói về các nhà nho, họ thường hay chấp mà. Họ chấp vào pháp của họ, chấp vào cái đạo của họ, chấp vào những cái phương pháp học và giảng dạy của nhà nho. Thì nay thì nghe thì Quan Thánh Đế Quân cũng là xuất phát từ một nhà nho. Sau này thì họ mới thấy rằng đến như Quan Thánh Đế Quân còn thị hiện để truyền bá về tư tưởng học Phật và tu theo Phật như thế, để cầu giải thoát giác ngộ như thế, thì huống chi là chúng ta. Cho nên là cũng nhiều nhà nho từ đó thì bắt đầu là không bán Phật nữa và đi học Phật vậy, và tu theo Phật vậy. Lại nói đối với những người không hiểu chuyện họa phúc, nên không từ bất cứ việc xấu ác nào. Nay biết được rằng làm việc thiện thì tự thân được an vui, gây tai họa cho người khác thì chính mình tự hại mình. Ác là trong chỗ tối tăm mù mịt, tự nhiên khởi tâm run sợ trước việc ác mà ưa thích làm các việc lành vậy. Ở đây cụ Chu Lão An Sĩ cũng nói rằng còn đối với những hạng người mà không hiểu cái chuyện họa phúc á, nên không từ bất cứ việc xấu ác nào. Đấy là nói với những vì cái người không hiểu họa phúc cho nên đúng là việc ác nào họ cũng dám làm mà không từ vậy. Nhưng nay họ biết được cái rằng việc thiện việc ác thì tự thân việc thiện việc ác, họ biết rõ việc thiện việc ác, việc thiện thì làm, việc ác thì bỏ, thì tự thân sẽ được an vui. Làm việc thiện thì tự thân được an vui, làm việc ác thì tự thân phải thọ quả báo khổ. Cho nên họ từ cái chỗ tối tăm mù mịt ấy, để khởi cái tâm thì biết lo sợ nhân quả báo ứng, cho nên mà bỏ việc ác mà làm việc lành. Vì vậy có thể biết kẻ tham ác hung tàn thành người lương thiện, chính là cũng từ thuyết 17 đời này vậy. Tức là nói cái từ cái câu 17 đời mà nói ra những cái lợi ích như thế. Từ những cái nói cái câu 17 đời của đế quân này đó mà khiến cho nhiều nho học, nhiều nho sĩ, nhiều nho sinh tin vào cái thuyết nhân quả luân hồi của nhà Phật mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện vậy. Lại nói đối với những người không tin nhân quả, nên khi thấy người hiền gặp tai họa, kẻ ác được phúc lành, liền cho rằng đạo trời chẳng công bằng. Nay nếu suy xét kỹ chuyện kiếp trước đời sau, ắt sẽ thấy rằng mọi việc thiện ác, phúc họa, căn bản đều không một mảy may sai lệch. Cho nên có thể chuyển hóa ngu si thành trí tuệ, chính là thuyết gì? Trải qua 17 đời này vậy. Ở đây lại nói về, tiếp theo lại nói về nhân quả. Nói rằng nếu người đối với nhân quả mà không tin, thì khi thấy người khác làm hiền, người khác ăn hiền ở lành mà bị tai họa, kẻ ác làm việc xấu mà được phúc lành, thì liền cho rằng trời đạo trời không công bằng. Thì nay họ biết được rồi, họ biết được rằng tất cả đều do cái nhân ở đời trước, chứ không phải là trời đất Phật Thánh ăn ở không công bằng, mà tất cả đều là nhân ở đời trước do tự họ tạo ra. Cho nên ắt sẽ thấy mọi việc thiện ác, phúc họa, căn bản ấy, đều không một mảy may ấy, sai khác vậy. Vì vậy mà từ đó có thể chuyển hóa ngu si thành trí tuệ. Chính là cũng từ nhờ vào cái câu gọi là trải qua 17 đời này vậy. Tức là chỉ cụ Chu Lo An Sĩ cụ nói một loạt ra như thế để cho những cái người học theo nho mà theo nho giáo họ còn cố chấp, cuồng chấp trước đây á, họ biết tới Phật pháp để quy y Tam Bảo và học theo giáo lý của Đức Phật vậy. Vậy mới có câu một lời hiểu thấu ý chân thật, đâu cần nhọc sức học muôn câu, chỉ cần một lời thôi mà hiểu được cái ý chân thật ở trong đó thì không cần phải nhọc lòng để học cả muôn câu, muôn câu hỏi đấy, hay học về muôn gì, muôn bài vở, muôn bài tập đấy, vân vân. Tiếp theo là trích dẫn sự tích, trích dẫn sự tích để minh chứng cho cái phần hôm qua và hôm nay chúng ta học. Trợ giúp đạo nho hưng khởi. Trợ giúp đạo nho hưng khởi, tức là trong văn chính văn có câu là trợ giúp đạo nho hưng khởi. Đế quân kể rằng ta dạo chơi trong chốn nhân gian, đến vùng Hội Kê Sơn Âm, nhìn thấy một người ở ẩn khoảng ngoài 50 tuổi đang thắp hương khấn trời cầu sinh con nối dõi. Khi ấy là giữa mùa xuân, nhằm lúc giữa đêm, tinh tú sáng rực, sao trương túc chiếu sáng trên cao, mà người ở ẩn này tình cờ lại mang họ Trương, nên ta hạ sinh vào chốn ấy. Ở đây Quan Thánh Đế Quân giáng sinh kiếp thứ 17 nữa, tức là giáng sinh vào nhà họ Trương. Cho nên làm cho cái đạo nho hưng khởi, làm ra hưng khởi cũng vậy, cũng từ đây nữa vậy. Quan Thánh Đế Quân nói rằng ta dạo chơi ở chốn nhân gian, tức là thần thức của ngài á, ngài được phong là gì, làm ấy mà ngài, khi mà cái thần thức của ngài á đang đi dạo chơi ở nhân gian á, đến vùng Hội Kê Sơn Âm. Hội Kê Sơn Âm là vùng này gọi là vùng Chiết Giang á, và Thiệu Hưng ngày nay đó, của Trung Quốc á. Ngài nhìn thấy một người ở ẩn. Người ở ẩn đây tức là thân phụ của đế quân. Người ẩn đây tức là thân phụ của đế quân sau này á. Khoảng ngoài 50 tuổi. Tức là thân phụ của Quan Thánh Đế Quân ngoài 50 tuổi á, nhưng chưa có con. Bây giờ đang đến thắp hương khấn cầu trời khấn Phật á, ở trong cái miếu á, để cầu xin được là có con nối dõi. Khi ấy là giữa mùa xuân, nhằm lúc giữa đêm, và tức là vào giờ Tí đó, ngày xưa người ta đi cầu con, là có người đi cầu lúc nửa đêm vậy. Tinh tú sáng rực, tức là trên bầu trời tinh tú ở đây lên tức là trăng sao á, trăng sao ở trên trời thì sáng rực, bầu trời hôm đó chắc rất là đẹp. Sao trương túc chiếu sáng trên cao. Sao trương túc ở đây thì là một ngôi sao rất là nó gần với trái đất, cho nên là nhìn thấy này, thấy nó ráng sáng rõ hơn. Mà người ở ẩn này thì tình cờ lại mang họ Trương, tức là chỉ cho thân phụ của Quan Thánh Đế Quân lúc đó ngài mang họ Trương, cho nên Quan Thánh Đế Quân liền thấy như vậy vị này cũng thành tâm, mà lại họ cùng họ Trương nữa, cho nên họ đời trước của ngài nữa, vì vậy mà liền là nhập thai đi theo và về nhập thai này, nhập thai vào vợ của ông họ Trương này, tức là bố của Quan Thánh Đế Quân sau này. Nơi thôn xóm ta hạ sinh, dân chúng thường cắt tóc xăm mình, vốn theo tập tục thời chưa khai hóa. Ta đến tuổi 15, trong lòng hết sức không vui, liền tìm mũ đội, dép mang, tự mình học làm theo lễ nghĩa văn minh. người trong làng thấy ta như vậy đều cho là khác lạ. Nhưng lâu dần rồi số người học làm theo giống ta càng ngày càng nhiều hơn. Người phần có đến 10 phần có đến 7-8. Đây Quan Thanh Đế Quân nói rằng lúc mà ngài sinh ra ở cái vùng đất Chiết Giang Thiệu Hưng Trung Quốc bây giờ, ngày xưa nó gọi là chỗ Ba Thục, hội kê Sơn Lâm Ba Thục, thuộc về nước Thục của thời Tam Quốc. Nói rằng khi sinh ra thì dân chúng ở cái vùng hội kê Sơn Lâm Ba Thục ấy thì cũng chỉ có cái tục là thường là cắt tóc xăm mình, tức là cắt tóc ngắn và xăm mình, tức là trên mình nó xăm, giống như người của Nam Việt chúng ta, người Việt Nam chúng ta ngày xưa thời An Dương Vương cho đến thời Hùng Vương sau này cũng là có tục xăm mình, cắt tóc ngắn và xăm mình, chứ không như người của nhà Mãn Thanh sau này rồi họ để tóc dài. Tôi thấy người Mãn Thanh á thì họ để tóc dài, sau này họ cạo một tí tròng tròng trước, họ búi dài. Xem những bộ phim Trung Quốc thời nhà Thanh á, chúng ta thấy họ thì họ cắt, họ để tóc dài. Người nhà Hán cũng để tóc dài, người Hán ngày xưa họ cũng để tóc dài, con trai cũng để tóc dài, nhưng mà người nhà Hán thì nó không cạo một cái chỏm. Người nhà Thanh sau này á họ cạo một tí cái chỏm đằng trước đi để phân biệt đó là người nhà Thanh với người nhà Hán, vì người nhà Thanh nó lật đổ nhà Minh mà lên, mà nhà Minh á là người nhà Hán, cho nên nhà Thanh lên để thay đổi cái cách để tóc của mình, đó là vẫn để tóc dài nhưng mà nó cạo đi một tí, cạo đi tí đằng trước chỗ chán này mà lên một tí đó. Chúng ta thấy để phân biệt là người nhà Hán với người nhà Thanh, người Mãn Thanh. Còn người á, người Ba Thục với lại người trong thời Tam Quốc, người Ba Thục với lại người người Đông Ngô á, người Đông Ngô chính là cái đất chỗ Đông Ngô ấy, cái chỗ Hồ Động Đình ấy chính là cái thủy tổ của người Việt của chúng ta ngày xưa ở đấy đấy. Chả có mấy nghìn năm bây giờ chúng ta mới xuống tận ở Việt Nam này đó. Còn về thủy tổ, học về lịch sử chúng ta thấy thủy tổ của người Việt của chúng ta ngày xưa bên Hồ Động Đình, kể cả về lịch sử cũng có những cái tài liệu, tài liệu cổ. Đây là tài liệu cổ, tôi nói về tài liệu nhé, chứ tôi không dám khẳng định là bà Trưng xuất thân ở đấy, nhưng mà đây tài liệu cổ của Việt Nam chúng ta cũng như ở Trung Quốc, mà bây giờ đang có ở bảo tàng của Pháp á, và bảo tàng của Nhật á, cũng như bảo tàng của Trung Quốc á. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng của chúng ta không phải là bắt đầu ở Mê Linh đâu, mà Mê Linh nghĩa là sau này chúng ta thì, ấy thôi. Còn khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là bắt đầu từ ở Hồ Động Đình, đấy là theo tài liệu cổ. Đấy, tôi không dám khẳng định đấy là thật hay chuẩn hay không, nhưng mà đấy là tài liệu cổ. Có một vị tiến sĩ học ở bên Pháp và bây giờ cũng đang làm một cán bộ hàng cấp cục trưởng ở trong một cái bộ của Việt Nam chúng ta ngày học ở bên Pháp. Vị này cũng đã tiếp cận với những cái văn bản này và những văn bản cổ này đó, và đã có một bài viết đăng ở trên hình như trên tạp chí Khoa Học Thế Giới rồi thì phải. Đấy. Và qua nghiên cứu các văn bản cổ đó mới thấy rằng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bắt đầu là ở tại Hồ Động Đình. Như vậy là có nghĩa là Hai Bà Trưng không phải là sinh ra ở đất Mê Linh Vĩnh Phúc, mà đấy chính là sinh ra ở cái đất gọi là Nam Việt của chúng ta ngày xưa. Bởi vì đất Nam Việt của chúng ta thời ngày xưa, thời của An Dương Vương, thời của Hùng Vương, thời của Lạc Long Quân là chúng ta chiếm cả cái mấy tỉnh của Trung Quốc ở giáp biên giới Việt Nam. Chúng ta 4-5 tỉnh Trung Quốc bây giờ từ cái khu vực Hồ Bắc, trung tâm là cái tỉnh Hồ Bắc, ăn hết về cái mạng ra biển Đông, ra biển đó, ăn sang bên phía Quảng Tây này và gì chạy sang Việt Nam của chúng ta này. Đi tới cái khu vực Nghệ An, Thanh Hóa rồi, Thanh Hóa, Nghệ An trở vào, trở ra ngoài này thôi, đấy là cái nước Nam Việt của chúng ta. Còn nó từ cái bản bên trong Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị trở vào trong kia thì lúc đó là ngày xưa gọi là lúc đó thì nó không chưa phải là cái nước Đại Việt chúng ta, mà sau này đến thời nhà Lý. Thời nhà Lý thì khi đó công chúa gì đó, Huyền Trân công chúa được gả cho vua Chế Mân cái gì đó, thì khi đó mới cắt hai cái châu ô về châu gì đấy cho Việt Nam chúng ta, khi đó chúng ta mới mở rộng, nhà Lý mới mở rộng địa giới hành chính của Việt Nam chúng ta vào trong đó. Đấy, ngày xưa cái vị tiến sĩ, cũng không phải ngày xưa đâu, mới đây thôi, mấy năm ngoái thôi, ngồi nói chuyện vị này kể là có một cái bài viết về cái cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Và cho nên bây giờ ở bên Trung Quốc á, ở bên Hồ Đồng Đình bên Trung Quốc còn một cái đền của Hai Bà Trưng. Chúng ta thấy tại sao tự nhiên là Trung Quốc nó lại thờ cái đền Hai Bà Trưng mà bây giờ nó không dám phá. Nó không dám phá các quý vị, cái đền nó linh thiêng bao nhiêu đời nay rồi, hơn 1.000 năm nay rồi mà Trung Quốc không dám phá cái đền Hai Bà Trưng ở bên Hồ Đồng Đình, rất linh thiêng. Còn ở Việt Nam chúng ta cái chỗ mà Hai Bà Trưng mà trầm mình tự vẫn khi thua trận ở sông Háp ngoài Phú Thọ đấy, cái lúc mà bà ấy thôi, bà thua trận và trầm mình thôi, gọi là tự vẫn để không để cho giặc bắt đấy. Thế cho nên ở đây mới nói là cái vùng đất đấy, cái vùng đất đấy là cái tục ấy. Cái tục tôi mới đang nói, cái tục ngày xưa mà cắt tóc xăm mình ấy, để phân biệt giữa người Hán và người Mãn Thanh. Tức là cái người ngày xưa, cái người cái khu Ba Thục với cái khu ấy đây vẫn là thuộc quanh quanh cái khu mà Nam Việt cổ của chúng ta ngày xưa. Nam Việt cổ, nước Nam Việt của chúng ta ngày xưa. Tức là từ thời vua Lạc Long Quân, từ vua Đế Nam, Đế Nam Lạc Long Quân mà là bố của gì Lạc Long Quân. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng ở đây là cái tục lệ bắt đầu ăn theo con người Việt Nam chúng ta, khi mà xuống sang bên chúng ta sang bên người vô Hùng, Hùng Vương đệ nhất, Hùng Duệ Vương đệ nhất di dân xuống phía Nam này và lập kinh thành ở Phong Châu Phú Thọ, thì khi đó chúng ta thì vẫn theo cái tục lệ là cắt tóc và xăm mình, cắt tóc xăm mình. Và cho đến tận thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, mà lúc đó là có một cái vị quan ở Trung Quốc là không muốn làm quan ở phương Bắc vì thấy chiến tranh nhiễu nhương, cho nên đi sang giao chỉ của chúng ta. Và ngày đó thì xuất gia ở trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành Bắc Ninh, Đức Chúa Dâu bây giờ á, và ngài cũng bắt đầu cắt bỏ hết râu tóc đi và cũng xăm mình như người giao chỉ của chúng ta. Vì người xưa họ có cái quan niệm là đi người làm sông đi nước á, thì hay bị ba thuồng luồng thú dữ nó bắt, cá sấu nó bắt. Rồi đi lên rừng thì hổ báo xài lang gì nó bắt, cho nên mới thăm mình như thế. Mà ngày xưa đâu có mặc quần áo kín như mình đâu, người ta mặc cái khố thôi, con trai thường mặc cái khố thôi, cho nên lộ rõ cái hình xăm ở trên mình, nó vằn vèo như thế, xăm rồng, xăm phượng, xăm các thứ, và như thế là nhìn thấy con thú, nó nhìn thấy là cái hình xăm trên mình đó. Trong ngày xưa tôi đọc thì người ta bảo là gì? Họ tưởng là đồng loại của họ cho nên nó không hại, mà có những loại thì nó nhìn thấy là xăm mình dữ dội như thế, nó thấy thì nó cũng ghê gớm, nó sợ, nó tưởng rằng con người chúng ta là có sức mạnh phi thường, nó sợ, nó gì bỏ chạy. Vì vậy mà cái tục xăm mình, cắt tóc xăm mình của người Nam Việt chúng ta ngày xưa và sau này là người Việt Nam chúng ta là đấy, chính là thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, đây chúng ta thấy là Quan Thánh Đế Quân sinh vào cái nơi ấy, đến năm lớn lên một chút gì thì thấy dân chúng thường là gì? Cắt tóc và xăm mình, tức là dân chúng ở cái nơi mà ngài sinh ở đất Chiết Giang và Thiệu Hưng của Trung Quốc bây giờ, ngày đấy vẫn thuộc đất Nam Việt, vẫn thuộc đất Nam Việt cổ. Cho nên cái tục gì xăm mình cắt tóc nó người ta thì vẫn còn nguyên như thế. Còn với người Hán cổ là không, người Hán là họ không cắt tóc, nhưng để phân biệt gì? Để chúng ta thấy phân biệt giữa người Hán và người Nam Việt. Vì ngày xưa là Đế Lai là sinh được hai người con mà. À, người con thứ nhất sau này cho là Đế Nghiêu, người con thứ hai á, chính là thủy tổ của người Việt chúng ta đó. Sau này đẻ ra lấy con của con gái của Long Vương á, Hồ Động Đình á, mà sinh ra thì sinh ra Lạc Long Quân á. Sau này mình gọi là vua gọi là Đế Nam, là hoàng đế của nước Nam, Nam Việt đó. Đấy là hoàng đế đầu tiên của nước Nam Việt, là bố của Lạc Long Quân. Đấy. Thì bắt đầu để phân biệt với gì? Với phương Bắc. Đó là để tóc dài, tức là người nhà Hán và người nhà Thanh sau này. Còn người phương Nam, Nam Việt đó thì là cắt tóc và xăm mình. Thế đến thời mà Quan Thánh Đế Quân này đó, thì lúc đó thì sinh ra thì là ở cái đất Chiết Giang, Thiệu Hưng, Trung Quốc bây giờ này đó. Lúc đó là dân tình vẫn còn là theo cái tục là cắt tóc xăm mình, theo như các cổ, theo như lối cổ của cha ông ngày xưa. Nhưng đến đến thời này á, đến Quan Thánh Đế Quân này đó, thì vốn thấy cái tập tục theo cổ xưa thì nó cũng không có hiệu quả nữa. Xăm mình cắt tóc đâu có phải là ba thuồng luồng rồi thú dữ nó sợ đâu. Cho nên là lớn lên đến năm 15 tuổi thì Quan Thánh Đế Quân mới là người đầu tiên không cắt tóc xăm mình ở trong cái bộ tộc người ấy nữa, trong cái nhân dân khu vực đó nữa. À. Vì vậy mà bắt đầu từ đó là Quan Thánh Đế Quân là người không cắt tóc và không xăm mình nữa, và liền là đội mũ. À, đội mũ mang dép. Còn ngày xưa là đi chân đất à? Đấy, ngày xưa đi chân đất. Ngày xưa là cái dân khu vực đó là cắt tóc và không đội mũ và thường đi chân đất. Chúng ta đấy, chúng ta thấy ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên rồi mà cái tục lệ đó vẫn ở bên đấy vẫn còn. Tự mình ấy, học làm theo gì? Lễ nghĩa văn minh. Lễ nghĩa văn minh ở đây là mũ áo của nhà nho bắt đầu á, do đây mà có. Tức là sao bắt đầu từ đấy á, đế quân bắt đầu là mang dép, chân thì đi dép này, đầu thì đội mũ này, và không có cạo tóc, không xăm mình nữa này. Tức là để tóc dài ra như người nhà Hán sau này, và sau này cũng chính là giống như người nhà Hán từ đấy. Còn người Nam Việt á, từ đó về trước là vẫn là cắt tóc xăm mình và đi chân đất. Chúng ta đấy nhé, để chúng ta mới thấy về cái lịch sử nó cũng có cái sự liên kết với nhau như thế. Người trong làng thấy ta như vậy á thì đều cho là khác lạ. Thì lúc đầu mọi người thấy đế quân làm như vậy là khác người. Bình thường mọi người đều cạo tóc xăm mình và đi chân đất, nhưng nay tự nhiên đến năm 15 tuổi thì đế quân là liền là để tóc dài, đội mũ và đi đâu ra đường thường đội mũ. Và thường đội mũ nữa. Chúng ta thấy người Hán á, người Trung Quốc ngày xưa, người Hán á, họ thường là con trai đội một cái mũ tỏm một tí này, giống kiểu mũ của Hồi giáo á. Chúng ta biết mũ của Hồi giáo chắc hay đội chứ. Đấy, nó đội một tí tỏm tỏm lên đấy. Cái người nhà nho, người học theo nho ngày xưa thường là của Trung Quốc á, thường là họ đội cái mũ. Chúng ta thấy người nhà Hán sau này họ vẫn hay đội kiểu đấy. Đấy là biểu thị cho người nhà Hán đấy. Thì chúng ta thấy đế quân bắt đầu thay đổi cái phong tục của truyền thống của cha ông mình từ xưa, đó là cắt tóc ngắn, xăm mình và đi chân đất. Bây giờ thành để tóc dài, không xăm mình và đầu thường đội mũ như là người Hán vậy. Thì bắt đầu mọi người thấy lúc đầu thì thấy lạ, nhưng mà sau dần nữa thì có đến gì? Có đến 7-8%. À, đến trong 10 phần thì có đến 7-8% là sau này học theo cái cách gọi là để tóc dài, chân đi dép và đầu đội mũ, không xăm mình của đế quân vậy. Thì chúng ta thấy bắt đầu là lúc đó là cái văn hóa gì, theo văn hóa của nhà nho, theo văn hóa của nho giáo phương Bắc ở bên ngày xưa gọi là bên vua Đế Nghiêu, là con cả của cái vị hoàng đế trước đây mà sinh ra hai đứa con, mà một người thì cho làm vua phương Bắc, một người cho là vua phương Nam đó, vua phương Nam chính là cha đẻ của Lạc Long Quân đó, đấy, thế là vua phương Nam. Đất nước Nam Việt của chúng ta ngày xưa nó rộng lớn như thế đó các quý vị. Nhưng sau này trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thì tổ tiên của chúng ta phải đi lánh nạn và đi dạt về phía Nam này. Và sau này là đến đời Vô Hùng là cắm quân đóng đô ở tại vùng Việt Trì Phú Thọ chúng ta bây giờ. Sau này học lịch sử chúng ta thì sẽ thấy nó kỹ hơn. Thì ở đây chúng ta thấy là đấy chính bắt đầu từ đế quân này là người làm rạng danh cho cái vấn đề nho học. Cái này ở đây mới gọi là cái chương này mới gọi là gì? Trợ giúp đạo nho hưng khởi ấy, là như thế. Còn trước đây đạo nho nó ở phía bên kia, ở phía bên nhà Ngụy cơ. Thế bên kinh thành bên nhà Ngụy cơ. Nhưng bây giờ thì nó sang đây thì sau này làm cho cả nhà Thục với nhà Ngô thì đều đi theo nho học vậy, theo nho giáo vậy. Làm cho nho giáo cái vùng Ngô Thục sau này là phát triển. Còn trước đây nho giáo nó thuộc ở phía bên bên nhà Ngụy. Tức là ở nhà bên nhà Hán cũ. Sau này là Ngụy tức là Tào Tháo á. Tào Tháo lên đó, nắm quyền á. Còn nhà Thục, nhà Ngô sau này nhà Thục thì là Lưu Bị, còn nhà Ngô thì là Ngô Tôn Quyền. Thì phía nhà Ngô á thì vẫn theo cái phong tục của Nam Việt trước đây. Vua Ngô sau này cũng chính là lên nối ngôi ở là con cháu của Nam Việt sau này. Một ngày kia, có một cụ già đến xin gặp ta, miệng tụng đọc nhiều lời giáo huấn của Đường Ngu. Lời giáo huấn của Đường Ngu ở đây nói là tức thiên cố mệnh do Chu Thành Vương trước tác, nằm trong phần chu thư của kinh thư, nằm trong phần chu thư của kinh thư của nhà Nho đó. Lại nói rằng trong nước hiện nay có vị sứ giả truyền bá những văn chương này, ta thích lắm, theo cụ ấy mà học, chỉ nghe đọc qua liền ghi nhớ, không hề bỏ sót. Từ đó lại có nhiều người nguyện theo cầu học, nên ta trở thành bậc thầy. Nói về đế quân này đó, nói rằng là đấy, sau này lớn lên thì tự thay đổi cái phong tục tập quán cũ của mình, đó là để tóc dài, đầu đội mũ, không xăm mình và chân đi dép, và bắt đầu gì học chữ nho. Bắt đầu học chữ nho tức là theo gì, và nói rằng thấy một cụ già đến thì gặp và miệng thì tụng đọc lời giáo huấn của Đường Ngu, tức là tính là đọc cái phần chu thư ở trong kinh thư của nho giáo đó. Và lúc đó là cậu bé 15 tuổi ấy chính là đế quân đó, mới thấy là thích cho nên học theo. Học thì không bao lâu thì vì là có trí nhớ cho nên không bao lâu thì cái việc học là được thành tựu. Và từ đó thì lại có các đệ tử, những học trò, những người còn trẻ trong làng đến xin theo học nữa. Vì vậy dần dần là vị này trở thành người thầy giáo. Tức là chỉ cho đế quân rồi đó là thầy giáo đấy nhá. Thì ở đây á thì chúng ta thấy ngài là gì, là người thầy giáo. Nhưng sau này cái người mà viết truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, người ta mới nói lên là ngài là một vị đại tướng quân, nhưng thực tế là ngài là một người thầy giáo, nhưng cũng giỏi cả về quân sự, giỏi cả về chiến trường, sau này cũng có ra giúp Lưu Bị. Nhưng mà không phải là cái tướng giỏi như bây giờ, râu dài cưỡi ngựa và thường đi đánh trận như bây giờ đâu. Ngài là một người rất giỏi, rất giỏi về văn chương chữ nghĩa, cũng kiểu giống như là Khổng Minh ấy. Nhưng mà sau này cái người họ viết truyện á, người ta viết là cho cái nhân vật lịch sử thì Khổng Minh đã giỏi về mưu lược rồi, thì quan Văn Trường á thì phải giỏi về gì, phải giỏi về võ nghệ chứ. Đấy, cho nó hấp dẫn cái câu chuyện lên của Tam Quốc lên. Còn thực tế ở trong lịch sử này á, là ngài là cái người giỏi về văn chương chữ nghĩa, giỏi về mưu lược. Vì vậy ở trong cái khu vực ấy, trong cái nước Ba Thục ấy, ngài là cái người đầu tiên là đi theo nho học, theo cái kiểu gọi là phát triển theo cái kiểu nho học. Còn trước đây là cái văn hóa trước ấy, là vẫn là văn hóa cắt tóc ngắn và xăm mình, để mình trần và xăm mình và đi chân đất. Đấy, cho bây giờ ngài thay đổi theo cách của những người theo về đạo nho ở bên nhà Hán, ở bên bên nhà Ngụy, nhà Hán ngày xưa đó, tức là nhà Ngụy trong cái lúc ba nước cái chiến tranh Tam Quốc á, chiến tranh á, Ngụy Thục Ngô ấy. Đấy. Tất nhiên ngài cũng là một cái viên tướng, một người cũng rất là giỏi về gì? Giỏi về cả võ, cũng cầm quân đi đánh trận được. Nhưng mà ngài đặc biệt cái vị này là giỏi về văn cơ. Sau này thì tác giả người ta viết, người ta chạch đi, chúng ta thấy bây giờ trong con mắt của chúng ta chỉ thấy ngài là gì? Ngài là một vị võ tướng này, là toàn tài, chính nhân quân tử vân vân. Đấy thì chúng ta học thì mới biết được cái lịch sử của các ngài ấy. Rồi tiếp theo, phần tiếp theo vậy là can vua giữ tròn đạo nghĩa. Phần tiếp theo có nhan đề là can vua giữ tròn đạo nghĩa. Đế quân kể rằng vào đời Chu Thành Vương, ta mang tên là họ Trương, tên là gì? Mang tên họ Trương, mang họ Trương, tên là Thiện Huân, tức là Trương Thiện Huân đó. Thành Vương dùng ta làm quan can gián. Bấy giờ tuy đang thời hưng thịnh, nhưng vì lo nghĩ cho dân cho nước nên ta chưa từng biếng trễ. Lúc Thành Vương còn nhỏ tuổi, Chu Công thay quyền xử lý việc nước. Về sau Thành Vương thường lộ ý, thường tỏ lộ ý bất mãn. Ta sợ những kẻ thân cận Thành Vương thừa cơ gièm pha Chu Công, nên thường đem những lẽ tinh tế trong đạo quân thần họa phúc trước sau mà răn nhắc. Nhưng các biểu thư can gián ấy phần nhiều đều đốt cả nên không ai nhìn thấy. Vì thế lúc Chu Công đi chinh phạt phương Đông, tuy các nước chư hầu có lắm điều tiếng thị phi khiến ông không vui, nhưng cuối cùng rồi tình nghĩa vua tôi vẫn được giữ gìn vẹn toàn. Ta cũng có chút công lao trong việc ấy. Ở đây lời bàn nói là họ Trương vốn là gì? Vốn là hậu duệ của hoàng đế. Đế quân giáng sinh đời Chu Thành Vương năm Ất Tỵ. Từ đó về sau nhiều lần chuyển về chuyển thế vẫn thường giữ thì vẫn giữ họ Trương. Tức là mấy 17 lần chuyển thế thì nhiều lần vẫn giữ họ Trương. Người đời truyền rằng ngày mùng 3 tháng 2 là ngày đản sinh của ngài, tức là ngày tái sinh đó. Đó là căn cứ chỉ một lần tái sinh của ngài vào đời Tấn Vũ Đế, niên hiệu Thái Khang năm thứ 8, tức là vào năm 287 Tây lịch đó, 287 sau công nguyên đó. Nếu xét rằng từ xưa đến nay đế quân đã nhiều lần tái sinh, hẳn từ đầu năm cho đến cuối năm, liệu có ngày nào không phải ngày sinh của ngài? Ở đây lời bàn thì nói rằng ở đây là nói, chỉ nói về cái năm họ Trương sinh, là họ Trương ở đây là tức là sinh vào năm ngày mùng 3 tháng 2 năm 287 sau Tây lịch, đời vua đời Chu Thành Vương vậy, đời vua Chu Thành Vương ở nhà Chu vậy. Ở đây nói rằng cái qua cái đoạn văn này nói rằng trước đây ấy, ngài vốn là một cái vị quan thời đời vua Chu Thành Vương ấy, ngài vốn là một vị quan mang tên là gì? Là Trương Thiện Huân, vốn là vị quan này, một vị quan này ở vị quan văn ngày xưa là làm quan văn. Chúng ta thấy làm quan văn, vị quan này thì một vị quan này thì tính tình rất ngay thẳng, thường dùng để can gián thì vua, và can gián thì nói cho các vương thân cốt thích ở trong trong hoàng tộc biết những lời hay lẽ phải để mà sửa mình, để mà làm thiện vậy. Nói rằng tuy lúc đó cái thời lúc Thành Vương còn nhỏ tuổi á, tức là lúc vua Chu Thành Vương còn nhỏ tuổi á, Chu Công thay quyền xử lý việc nước. Về sau á, Thành Vương thường là lộ ý bất mãn với Chu Công. Cho nên á, thì ta sợ gì? Ta sợ kẻ thân cận Thành Vương á, thừa cơ gièm pha với Chu Công, khiến cho gì? Khiến cho Chu Công hiểu lầm Thành Vương, cho sợ là giết Thành Vương. Cho nên á, thì đem Trương Thiện Huân này, tức là tiền thân của đế quân này ha, liền là đem gì, đem những cái lời lẽ tinh tế để ở trong cái đạo quân thần, tức là đạo vua tôi đó, về cũng như là họa phúc ấy, ở trong gì, ở trong đời ấy, về trước sau ấy, để mà răn nhắc Thành Vương. Sau đó thì Thành Vương nghe ra. Vì thế thì lúc Chu Công đi chinh phạt phương Đông ấy, thấy các nước chư hầu, tuy các nước chư hầu còn có lắm điều thị phi không vui, nhưng cuối cùng vua cũng hiểu ra và Chu Công thì sau này thì vẫn đưa Thành Vương lên ngôi. Thì đó do có một chút công lao ấy mà sau này ta thì từ đó thì ta lại, đấy là một trong những 17 đời của ta đó, sinh ra đều làm kẻ sĩ vậy. Đấy, chúng ta thấy là nói về những cái đời trước của đế quân vậy. Thương yêu giúp đỡ thân tộc. Phần tiếp theo là thương yêu giúp đỡ thân tộc. Đế quân kể rằng ta ở kinh đô nhà Chu 10 năm, xa quê hương đã lâu, một hôm đọc bài thơ chim cú. Bài thơ chim cú tức là bài Si Hiêu, được chép lại ở trong kinh thi. Mượn lời một con chim muốn bảo vệ tổ chim mà gọi nói với người chim, nói với chim cú, bảo đừng phá tổ của nó, để ví với tấm lòng tác giả yêu mến quê hương mình. Đây là chim cú, bài thơ chim cú thì lại nói như vậy. Một hôm đọc bài thơ chim cú của Chu Công, trong lòng xúc động, liền nhân đó xin cáo lão về quê. Đọc cái bài chim, đọc bài thơ chim cú xong á, thì Chu Công xin cáo lão về quê. Về đến quê hương rồi thấy người trong gia tộc hương thôn đa số nghèo khó, liền xây dựng điền trang, lấy thu nhập để giúp đỡ, gọi là nghĩa điền. Nghĩa điền tức là đi làm điền trang, tức là đi khai khẩn ruộng để trồng lúa ngô khoai sắn, để lấy cái đó để giúp cho người nghèo, cho nên gọi là nghĩa điền. Từ đó thường cứu giúp những người khốn khó, trị liệu cho người tật bệnh, trai gái đến tuổi trưởng thành thì giúp việc dựng vợ gả chồng, trẻ em thông minh có khả năng có năng khiếu thì nuôi dưỡng cho học hành. Đấy là nói gì, nói về một cái kiếp mà Chu đế quân này đó sinh ra đấy, lúc tuổi về già cao tuổi thì khi đọc thấy cái bài thơ chim cú của Chu Công ấy thì lòng xúc động, cho nên lại nghĩ về quê hương, cho nên là cáo lão về quê và lập ra cái điền trang để mà sản xuất trồng cấy lúa ngô khoai sắn thật nhiều để giúp cho người nghèo. Những người con trai nghèo quá không lấy được vợ thì tạo công ăn việc làm và cấp tiền cho lấy vợ, cấp đất cho gì để lấy được vợ. Con gái không gả được chồng thì cũng cho của cải để gả vợ chồng, để gả chồng cho. Trẻ em trong thôn, trong bản á, đứa nào có năng khiếu thì nuôi cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Đấy, cho chúng ta thấy việc của của quan thánh đế quân đó, là những cái con người là gọi là trượng nghĩa như thế, trượng nghĩa như thế, cho nên sau này họ mới gửi cho trượng nghĩa đấy cho tác giả nó, người ta mới gọi. Nếu bây giờ có Khổng Minh rồi mà bây giờ là có lại có cả đế quân vào đây cái kiểu như thế nữa thì hai người thì nó không ấy, cho nên một trường hợp là đưa nó lên là thành Khổng Minh Gia Cát Lượng, một trường hợp là đưa lên là thành đại tướng quân. Như thế vậy đấy, chúng ta học đây chúng ta mới thấy được là người Trung Quốc nó cũng có nhiều cái, lịch sử nó cũng nhiều cái nó biến tấu lắm. Nhiều người nghe biết việc làm mà tốt đẹp như vậy rủ nhau làm theo, từ đó việc xây dựng các nghĩa điền ngày càng phát triển khắp nơi. Xây dựng nghĩa điền tức là lấy cái lợi tức thu phát hoa màu như là lúa ngô khoai sắn ở trên cái đất đó để đem chu cấp cho người nghèo, giúp đỡ những người nghèo, những người khổ vậy. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng thế. Chúng ta thấy mấy chục năm ngày canh tác tự mình phát hoang, khai hoang canh tác hơn 30 mẫu ruộng. Chúng ta biết một mình ngày nhé, khai thác canh tác hơn 30 mẫu ruộng để trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn. Nhưng ngài có lấy cái tiền đó cho mình đâu? Không. Đại đa số cái số lương thực ấy lại đem gì? Đem cho những người nghèo. Ngài cũng chỉ để lại ở trong chùa đủ ăn thôi. Ngài cũng chẳng bán cái đó để lấy tiền để xây chùa luôn. Chúng ta đây khi ngài tịch mà cái chùa ngài vẫn là chùa bé tí tí. Cái chùa bé tí trước đây thế nào bây giờ vẫn thế, đến đời ngài vẫn thế. Chỉ tu sửa lại đơn giản thôi. Chứ không làm to đẹp ra mà cái số tiền, vì lúc đó dân Trung Quốc đang cái thời của ngài Lão Hòa Hải Hiền Lão Hòa Thượng ấy, Trung Quốc cũng mới giải phóng Nhật xong, cho nên là vẫn còn đói nghèo, kinh tế vùng nông thôn còn khó khăn. Vì vậy mà ngài đem toàn bộ những cái lúa ngô khoai thóc sắn đót đấy để phát cho dân nghèo, đem cho chính quyền để chia đều cho những người dân còn nghèo ở trong thôn trong xóm. Cho nên là thôn xóm dân làng với rất là quý cái mến mộ và kính trọng cái đức của Hải Hiền Lão Hòa Thượng này như thế. Tuy ngài không biết đọc không biết viết nhưng mà dân làng coi ngài như là gì, như là Phật sống vậy. Đấy, tức là lấy đức để gì, để giáo hóa, để trị dân vậy, để giúp đời vậy. Thì đế quân ngày xưa cũng như thế, cũng làm được cái việc như vậy. Ngoài là một vị quan tốt, dám nói lời thẳng để can gián vua, can gián cả gì Chu Công với lại Chu Thành Vương. Chu Công tức là cha, Chu Thành Vương tức là con, giúp cho hai bố con không hiểu lầm nhau vậy, cho là vua cha vậy, hoàng thái tử thì không hiểu lầm nhau vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sau khi mà lo giúp cho gì Chu Thành Vương lên ngôi đâu vào đấy rồi, vững cai trị đất nước vững vàng rồi, thì đọc thấy cái bài thơ của vua trước tức là Chu Công đó, bài thơ Chim Cú đó, cho nên là cảm động quá mới cáo lão về quê để lập điền trang, đem lại cái lợi ích cho dân nghèo, như là lúc nãy bài đọc và giảng qua chúng ta thấy rồi đó. Câu tiếp theo, buổi đầu học Phật đấy, chúng ta thấy Chu Công chúng ta xin lỗi, chúng ta thấy bây giờ bắt đầu chúng ta thấy gì ạ, đế quân bắt đầu học Phật từ đây nhé. Lúc này là ở Trung Quốc bắt đầu gì ạ, ở nhà Thục bắt đầu có Phật giáo rồi, nhà Thục nhà Ngô lúc này có Phật giáo rồi. Nhà Ngô thì do gì, do một vị sư ở Việt Nam chúng ta sang đó truyền bá. Còn nhà Thục đó thì từ Ấn Độ sang nhà Hán, bây giờ nhà Hán bắt đầu truyền sang đấy rồi, sang bắt đầu có Phật giáo ở đất Ba Thục rồi, bắt đầu có Phật giáo rồi. Bước đầu học Phật, chúng ta thấy xem đế quân học Phật như thế nào. Bước đầu học Phật của đế quân. Đế quân kể rằng, khi ta còn làm quan ở triều đình, từng nghe có người từ phương xa đến nói rằng, ở một nước về phía Tây là chỉ cho đất nước Ấn Độ đó, xưa cũng gọi là Tây Thiên Trúc, có bậc đại thánh nhân Bậc thầy Thánh Nhân này chỉ là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Không giới hạn ở lời nói mà người khác tự được giáo hóa, không trói buộc trong việc làm mà tự nhiên đó thấu triệt được chân lý, lấy từ bi làm chủ trương, lấy phương tiện làm cửa vào, lấy việc giữ gìn giới luật làm đạo thường, lấy tịch diệt làm niềm vui, xem chuyện sống chết chỉ như sáng tối thay đổi, ngày qua đêm lại, xem ân oán, thân thù đều bình đẳng như nhau, chỉ như sự nhận biết trong giấc mộng, dứt sạch không còn những tình cảm thế tục như buồn lo mừng giận luyến ái, thấu biết cõi đời là giả tạm nên chỉ cầu chứng quả vô sinh. Đó. Đây là đoạn này là nói về bước đầu học Phật ra của Quan Thánh Đế Quân. Của Quan Thánh Đế Quân tức là vào năm 200 bao nhiêu rồi, 287 Tây lịch thì là ngài tức là đây rồi, kiếp này là kiếp sau nữa rồi, năm 287 là kiếp sau nữa. Đấy, nói là đây đang học từ đời trước cơ. Đoạn này nói là Quan Thánh Đế Quân khi còn làm quan ở triều đình nhà Chu á, vua Chu Thành Vương á, làm quan triều đình ở nhà Chu, thời vua Chu Thành Vương á, thì nghe thấy có người từ phương xa đến nói rằng, ở một nước về phía Tây, tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ đó, có một bậc đại thánh nhân, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, không giới hạn lời nói mà người khác tự được giáo hóa, tức là có những người được giáo hóa không phải là dùng lời nói, cũng không phải nói nhiều, có khi chỉ nói một bài kệ thôi á. Người mà được Phật giáo hóa cho chỉ một bài kệ thôi, hoặc có những người như là Xá Lợi Phất đó, và Mục Kiền Liên đó, chúng ta thấy là còn chưa gặp được Phật đó, chỉ nghe đệ tử của Phật là A Sa Di và A Thất Bệ đó, nói có một cái bài kệ thôi đó, mà đã ngộ đạo chứng quả La Hán rồi. Trước khi Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đến gặp Phật để xuất gia, nghe một bài kệ của Phật thông qua A Sa Di và A Thất Bệ, tức là một trong hai trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó, đó chính là năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển đó, nghe cái bài kệ đó thì mà Mục Kiền Liên đó, đã đắc được quả La Hán, tìm bạn của mình là Xá Lợi Phất đó, và gì cả thì sao nói cho Xá Lợi Phất nghe cũng đắc quả luôn, hai người đắc quả A La Hán khi mà chưa thấy Phật đó, có nghĩa là không cần giới hạn trong lời nói, cũng không cần phải gặp Phật, chỉ nghe gì nghe thấy lời dạy của Đức Phật thôi mà những người có đại phúc đức, đại nhân duyên đã giác ngộ rồi. Còn có người thì chỉ nghe Đức Phật nói bài kệ thôi đã ngộ. Có những người nghe một bài pháp mà giác ngộ. Có những người chỉ nhìn thấy Phật thôi mà giác ngộ. Có những người chúng ta thấy Đức Phật nhìn thấy Đức Phật thôi thì mà khởi tâm sinh tâm hoan hỷ vui mừng và xin xuất gia. Đức Phật kêu là thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây, thì liền chứng quả là hán rồi. Đấy. Ở đây mới nói này, không cần lời nói mà giác ngộ, không trói buộc vào việc làm mà tự nhiên được thấu triệt chân lý. Chúng ta thấy không trói buộc vào việc làm mà tự nhiên thấu triệt chân lý, lấy lòng từ lòng bi làm chủ trương, tức lấy tâm từ tâm bi để làm chủ trương giáo hóa độ sinh. Lấy phương tiện làm cửa vào, tức là dùng phương tiện như thuyết pháp giáo hóa độ sinh 49 năm của Phật đó, giáo thuyết pháp đó chính là phương tiện để làm cửa vào, thuyết ra tam thừa thanh văn duyên giác và Bồ Tát, tức là Phật thừa đó, để giáo hóa độ sinh đó. 49 năm thuyết ra tam thừa giáo thành ba tạng kinh luận luận sau này á, đấy đó chính là phương tiện để làm cửa vào cho chúng sinh học Phật sau này đó. Lấy việc giữ gìn giới luật làm gì, làm đạo thường, tức là lấy cái việc giữ gìn giới luật đó là cái đạo cương thường gì ở thế gian, cho hướng tới gì đạo xuất thế gian. lấy tịch diệt làm niềm vui, tức là thường tịch diệt ở đây chỉ cho sự vắng lặng, sự tịch tĩnh ở trong gì, ở trong tâm hồn, chứ không phải là tịch diệt ở đây là gì? Là lên núi là ngồi là tịch diệt đâu, không phải đâu. Lên núi hay là ra đến nơi nào ngồi một mình á, mà trong tâm á vẫn chưa được chưa buông xuống được hết vạn duyên á, thì vẫn còn phiền não, mà còn phiền não tham sân si ở đấy thì vẫn chưa thể gọi là tịch diệt được. Dẫu cho thân ở trên á, rừng cao núi thẳm, uống nước suối ăn đọt tùng đến gì đến 50 năm đi chăng nữa mà tâm vẫn còn phiền não thì vẫn không được gọi là tịch diệt được. Mà tịch diệt ở đây là chỉ cho cái tâm gì hết sạch, không còn tham sân si mạn nghĩa kiến biên kiến, kiến thủ cấm thủ và giới cấm thủ vân vân nữa, hết sạch mọi phiền não nhiễm ô, tâm được tự do tự tại thanh tịnh giải thoát tuyệt đối, thì đó gọi là lấy tịch diệt làm vui. Tức là lấy thiền lấy gì, nói nôm na thường lấy thiền định, thường lấy thiền định giải thoát tịch tĩnh để làm vui, làm thức ăn, gọi là thiền duyệt vi thực đó. Trong cúng trúc thực của cúng thí thực của các sư trước khi ăn cơm gọi là thiền diệt vi thực, có cái câu gọi là thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn đó. Xem chuyện sống chết như thế, như chỉ như gì thay đổi gì, sự sống chết thay đổi giống như gì, giống như chỉ trong hơi thở rồi, chỉ trong hơi thở thôi. Xem cái việc sống chết thay đổi luôn luôn chỉ trong hơi thở thôi, nhanh như thế, cho nên không bám chấp vào bất cứ các pháp gì ở thế gian cả. Vì vậy mà Phật được gì, được giải thoát vậy. Ngày đêm qua lại xem ân oán thù hận bình đẳng như nhau. Tức là đế quân nghe thấy người ta nói rằng ở Tây Thiên Trúc, tức là phương Tây, tức Ấn Độ, có vị đại thánh nhân như thế, xem ân oán là bình đẳng như nhau. Cái này là chưa nghe bao giờ. Khổng Tử cũng chẳng làm được cái điều đó đâu nhá. Rồi Lão Tử cũng gì ạ, cũng vẫn Lão Tử tuy là chủ trương là vô vi, nhưng mà cũng vẫn chưa đạt được cái cảnh giới coi ân oán là gì ạ, bình đẳng như nhau, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở gì, vị thánh nhân ở phương Tây, như là Chu Công như là đế quân này nói đâu nhá. Đó. Chỉ như sự nhận biết trong giấc mộng rút sạch gì, không còn những tình cảm thế tục lo buồn mừng vui luyến ái vân vân. Chỉ có Đức Phật mới hết sạch thôi. Còn chúng ta thấy này, Khổng Tử vẫn còn gì, trước khi gần chết vẫn còn nói là gì, ta chỉ hận rằng gì, tuổi thọ ta chỉ hận là gì, ta tuổi đã cao thì sức đã yếu, không còn thọ được, ước gì ta được gì thọ được 20 năm nữa để học nốt gì, học nốt kinh dịch, học nốt dịch và học nốt gì, học nốt kinh dịch của gì, của đạo giáo, với lại học một cái gì mà mình chưa biết ở trên đời vậy. Có nghĩa là vẫn còn gì, còn một cái gì đó luyến tiếc. Còn Lão Tử thì trước khi chết rồi còn nói gì, ta hữu đại họa, ta gì, ngô hữu đại họa gì, ngô hữu hữu thân, tức là sở dĩ ta có cái đại họa, thì ta có họa lớn là vì gì? Vì ta còn gì? Còn có tấm thân này vậy. Nhưng còn Đức Phật thì gì? Vượt qua cái đó rồi. Cái tấm thân sinh tử nó chỉ là cái sự giả tạm đến và đi thôi. Nhân duyên hợp thì đến, nhân duyên hết thì đi. Cho nên Đức Phật chúng ta thì cái chuyện đối với chuyện sinh tử là không còn một chút lo lắng ưu phiền nữa. Còn chúng ta thấy Khổng Tử lúc bệnh sắp chết còn chưa muốn chết, còn muốn trời, còn muốn là cầu trời là cho tăng thêm tuổi thọ để học nốt chu dịch, học nốt kinh dịch của nhà lão, học thêm đó. Còn là Lão Tử thì trước khi chết thì nói rằng ta sở dĩ có đại họa là gì, vì ta có tấm thân này vậy, cho nên mới coi cái việc cái chết đó gì vẫn chưa được tự do tự tại vậy. Như vậy chúng ta thấy cái việc chết đó vẫn chưa được tự do tự tại vậy. Khổng Tử thì còn tham để học thêm gì điều thiện, còn Lão Tử thì còn chấp vào cái thân, vì quan điểm của đạo lão thì muốn tu làm sao đó để cho gì cái thân thể của mình nhớ gì gọi là trường thọ bất lão, để thành tiên đó. Nhưng mà cho dù có trường thọ bất lão thành tiên cũng là ở kiếp sau thôi, còn kiếp này tấm thân cha mẹ sinh ra này thì bằng tinh cha huyết mẹ, bằng những đồ bẩn thỉu, bằng những đồ gì ăn không sạch ấy, mà trưởng thành mà nuôi lớn mà. Cho nên cái tâm thân tứ đại, ngũ đại, thất đại này ấy, làm sao mà nó đi theo lên trên trời để mà hưởng thọ mạng ở trên đó được, dài lâu trên đó được. Cho nên lên trời nó phải nhận một cái thọ, một tâm thân khác, chứ không phải là cái tâm thân tinh cha huyết mẹ sinh ra này mà có thể bay lên đó mà trường thọ được. Cho nên Lão Tử đến lúc gần chết phải thốt lên rằng ta sở dĩ có đại họa là vì gì? Ta có tấm thân này vậy. Nhưng còn chúng ta thấy Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn thì Ngài biết trước hết, dặn dò các đệ tử hết. Ngài biết rằng cái nấm cháo của Thuần Đà là gì? Là nấm cháo độc. Là cái cháo đó là cái cháo được nấm từ nấu độc, từ nấm độc. Bát cháo của thần Thuần Đà dâng Đức Phật bữa ăn cuối cùng, Đức Phật biết đó là gì? Là nấm độc. Nhưng Đức Phật vẫn ăn. Vì sao? Vì Đức Phật biết là Thuần Đà không biết đó là nấm độc. Đức Phật biết là Thuần Đà vì một lòng cung kính rồi, muốn gieo cái duyên lành, muốn được Đức Phật nhận cái sự cúng dường cái bát cháo của ông ấy, để cho trước khi ông ấy về thế giới bên kia thì ông được hưởng cái phúc báo là đã được cúng dường Đức Phật. Vì Đức Phật nói rằng Đức Phật chuẩn bị vào Niết Bàn, đây là bữa cơm cuối cùng, thì bữa nhận cúng dường cuối cùng của ta. Cho nên rất nhiều người đến xin cúng Đức Phật, nhưng mà Đức Phật không nhận người nào nữa, vì Đức Phật đã nhận Thuần Đà từ hôm trước rồi. Hôm trước đến cái khu vực đó, đi qua cái khu vực đó là Thuần Đà đã thỉnh Đức Phật, và Đức Phật đã nhận lời rồi. Vừa qua mấy năm trước thầy có đến cái chỗ mà Thuần Đà cúng dường Đức Phật, cái nhà của Thuần Đà đó. Bây giờ cái lối vào không còn gì nữa, chỉ còn khoảng độ tầm 1 mét là gì, đi qua luồn lách hết nhà này vào nhà khác mới vào đó thôi, không còn đường vào, không còn đường vào đó nữa. Họ đi qua hai cái kẽ của cái nhà, phải bắc qua, bắc có những nơi nó đi qua nó sâu, xong phải bắc qua cái cây tre, bắc qua mấy cái cây tre họ làm cái giáo để đi qua đấy, để mới vào được cái chỗ mà cái nhà ở của Thuần Đà, nơi mà Đức Phật ấy, nhận cái bát cháo cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài biết là cháo độc nhưng Ngài vẫn hoan hỉ để ăn, vì Ngài đã nhận lời với Thuần Đà từ hôm trước. Cho nên Ngài đến đó để đến ngọ, Ngài đến đó để cùng với một số chư tăng đến đó để, nhưng mà Ngài đến đó ngài mình ăn mà Ngài không cho các đệ tử khác ăn, vì Ngài biết đây là cháo độc. Sau khi các đệ tử của Đức Phật biết đó là cháo độc, và một số vị vua biết là cháo độc mới đến mới định là giết Thuần Đà, nhưng Đức Phật bảo rằng không, các ông không được giết. Phật nói với vua là các ông không được giết, thì Thuần Đà không khởi một chút ác tâm nào với Như Lai cả. Đây chỉ là vô tình mà thôi. Vì Như Lai muốn gì? Muốn cho tất cả chúng sinh được lợi ích, được an lạc, được gieo cái duyên lành với Đức Phật. Cho dù đó là gì? Đây là bát cháo độc, nhưng mà bằng cái tấm thân, cái tấm lòng thành kính của Thuần Đà, Thuần Đà không biết đây là cháo độc, cho nên cái bữa cơm của ngày hôm nay là bữa cơm cuối cùng của Đức Như Lai ở trên cuộc đời này, thọ cái tấm thân này, là công đức thì bằng với bát cháo sữa lúc Như Lai gì, bát gì, cái bát sữa, cái bát sữa của cô gái Sujata, cô gái chăn bò Sujata khi cúng dường cho Như Lai, khi cái bát bát sữa trước khi Như Lai vào ngồi thiền nhập định ở dưới cội Bồ Đề và sau này thành Phật vậy. Tức là bữa cơm đầu và bữa cơm cuối, bữa cơm trước khi Phật thành Phật đó là một bát sữa, và bữa cơm cuối cùng ở đây là bát cháo độc của Thuần Đà, Đức Phật đều thọ nhận. Công đức Đức Phật nói hai, một bữa sữa của Jusata với này, với lại bát cháo cuối cùng, cái cháo độc cuối cùng của Thuần Đà, công đức như nhau, không có khác, không khác. Đó, chúng ta thấy. Và cái bữa cơm đầu tiên sau khi thành Phật là chính là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca thì hiện giả làm người thương buôn để cúng dường Đức Phật, cả một cái bát vàng cũng là của Thiên Đế Thích. Và cái bữa cơm đầu tiên sau khi thành Phật rồi cũng là Thiên Đế Thích cúng dường, giả làm cái người đi buôn, thì hiện là người đi buôn để cúng dường Đức Phật. Thiên Đế Thích cũng khôn lắm chứ, đợi Phật thành Phật rồi từ trên cung trời Đao Lợi xuống giả làm người đi buôn, theo cả mấy người cùng đoàn đi buôn để cúng Phật cái bát vàng này, rồi là cúng Phật cái gì, bữa cơm, bữa thọ chay đầu tiên sau khi Đức Phật thành Phật. Thiên Đế Thích là vì Ngài có thần thông mà, ở trên cung trời Ngài có thần thông, cho nên Ngài ngài biết được Đức Phật thành Phật rồi, cho nên đi xuống để vừa là để thỉnh Phật chuyển xe diệu pháp, chuyển bánh xe pháp luân để tiếp lý giáo hóa độ sinh đó, để phổ độ chúng sinh đó. Và cũng vừa đồng thời là để cúng dường cái bữa đầu tiên sau khi Đức Phật thành Phật. Đức Phật nói ba cái bữa cơm ấy, một là gì, bát sữa của nàng Sujata, hai là cái bữa cơm này, đầu tiên khi ta thành Phật đó là ông thương buôn chính là Thiên Đế Thích cúng ta, thì hiện là Đoàn Thương Buôn nhưng thực tế đấy là Thiên Đế Thích. Và bữa cơm cuối cùng á của Đức Phật ở trên cuộc đời này là của Thuần Đà, bát cháo nấm độc ạ, bát cháo bì lợn, gọi là nấm bì lợn, tức là loại nấm kịch độc này, mà Thuần Đà không biết, hái về không phải là hái về cho Đức Phật đâu, mà hái về là định là cả nhà mình ăn. Nhưng lúc đó là về thì nhận là nấu cái cháo đó cúng Phật, Phật ăn là Phật không cho ai ăn, kể cả người nhà Phật chưa ăn, cho nên không ai được ăn. Khi Phật ăn xong một cái thì mọi người mới biết là cháo độc. Thì lúc đó là sau khi ăn xong một cái biết cháo độc, Đức Phật mới đi từ đó, Đức Phật đi từ chỗ nhà Thuần Đà đi lên chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ nó khoảng độ tính ra nó phải hàng chục cây số đó các quý vị, cũng xa phải chục cây số, đi xe ô tô mà mất gần tiếng đồng hồ cơ mà. Nhưng mà bên Ấn Độ đường nó xấu, nó đông cho nên đi mất tiếng đồng hồ. Nhưng thực tế nếu đường đẹp chỉ chỗ đấy khoảng chục cây số, hơn chục cây số tí đâu. Đức Phật đi bộ lên rừng cây ấy, Sa La, và nhập Niết Bàn ở đó. Các vị quốc vương lúc đó với các vị đại thần với đệ tử của Đức Phật nghe tin như thế, có người muốn nghĩ là Thuần Đà hãm hại Phật cho nên muốn giết Thuần Đà, nhưng Đức Phật không cho giết. Và nói rằng Thuần Đà vô tội. Đó, cho nên chúng ta thấy cái lòng từ bi, coi oán thân bình đẳng như nhau của Đức Phật đó, chúng ta thấy như thế nào? Qua nó chúng ta thấy thế nào? Nàng Sujata cũng bắt sữa để cho Đức Phật trước khi Đức Phật đủ sức khỏe để ngồi thiền 49 ngày đêm mà thành Phật với cội Bồ Đề. Cho đến bữa cơm đầu tiên sau khi thành Phật của Thiên Đế Thích giả làm Đoạn Thương Buôn cúng Phật. Và đến bây giờ là trước khi nhập Niết Bàn, đây là bữa thọ thực cuối cùng của Đức Phật. Chúng ta thấy không? Đầu là sữa, cuối là độc. Đức Phật muốn thể hiện cho chúng ta thấy cái gì? Muốn chỉ bảo cho chúng ta biết cái gì? Đầu là sữa. À, giữa là gì ạ? Là cơm của Thiên Đế, của trời, có trời. Và cuối là gì ạ? Là thuốc độc. Cho chúng ta thấy một cái gì đây? Sinh lão bệnh tử, đúng không? Cho chúng ta thấy rõ về cái bản chất của gì, của sinh lão bệnh tử ở đây này. Đó. Chúng ta học Phật, chúng ta qua đây, chúng ta thấy được, chúng ta phải giác ngộ được cái gì? Cái sự vô thường ở đây, sinh lão bệnh tử chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà không phải người tu thì không phải vì sinh mà vui, không phải lão gì mà mừng, và không phải tử mà ưu phiền, mà lo lắng, mà khổ sở. Nhưng lão tử còn thốt lên rằng ta có đại họa vì ta có thân này. Khổng tử còn gì ạ? Còn mong muốn rằng được sống thêm 20 năm nữa để hoàn thiện nốt cái việc học của mình. Nhưng Đức Phật không, vì ngài đã viên mãn tất cả gì ạ, hạnh nguyện quả tu rồi, cho nên ngài an nhiên tự tại để vào Niết Bàn. Vì vậy ngài biết và là cái bát cháo của Thuần Đà Dân là cháo cực độc rồi, nhưng ngài về gì vẫn thọ nhận. Và mọi người muốn giết Thuần Đà, ngài bảo không được, vì công đức của Thuần Đà với là công đức của Sujata và công đức của Thiên Đế Thích, ba bữa cơm ấy thì công đức như nhau, không có khác. Và từ đó thì mọi người mới không muốn giết Thuần Đà nữa. Và gì lại chúng ta mới thấy được cái lòng từ bi của Đức Phật, bình đẳng của Đức Phật. Con kẻ coi kẻ oán người thân, coi kẻ dâng cơm ngon với kẻ, coi kẻ dâng thuốc độc, cơm độc cho mình, cháo độc cho mình, công đức như nhau, không có khác. Chứ chúng ta thấy trên đời chỉ có Đức Phật thôi, chứ làm gì có vị giáo chủ nào thứ hai có thể làm được việc đó trên thế gian này. Không có, đúng không? Không có một vị giáo chủ nào thứ hai trên thế gian này, trên cuộc đời này có thể quay oán thân bình đẳng được như Đức Phật. Cho nên đây chúng ta mới thấy là Quan Thánh Đế Quân nghe thấy người ta nói về Đức Phật như thế. Vì vậy mà Quan Thánh Đế Quân gì? Là hết sức là luyến mộ vậy. Trước đây thì luyến mộ là nho học, mà bỏ cả cái tập tục của quê hương mình, đó là cắt tóc xăm mình và đi chân đất để đi theo gì, theo nhau học, theo nhau học của nhà Hán. Đó là để tóc đội mũ, không xăm mình và chân đi dép à, để theo gì, theo cái đạo lý cương thường của nhà Nho chuyển tới. Đó là học gì, học Chu Dịch vậy. Nhưng bây giờ nghe thấy người ta nói về bậc thánh nhân ở phương Tây, tức là Ấn Độ đó, cho nên Quan Thánh Đế Quân bắt đầu là hết sức là vui mừng, vì nghĩ rằng ở trên đời lại có một cái vị thánh nhân, một vị đại thánh nhân đó, đạo cao đức lớn như thế, quả thật là có một không hai trong cõi đất trời này vậy. Vì vậy Đế Quân mới nói tiếp gì, ta được nghe rồi, lòng rất ngưỡng ngộ mộ bậc thánh nhân ấy. Đến khi ta từ quan về quê, giữa đường bỗng gặp một vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ ở đây chính là vị tu sĩ Phật giáo đó. Vị tu sĩ Phật giáo vừa đi vừa hát nơi chốn đông người qua lại. Tức là cái thầy gặp được vị ẩn sĩ, vị tu sĩ vừa đi vừa hát ở nơi gì, nơi đông người qua lại, nhưng vừa đi vừa hát, coi như vô tư, chả có phiền muộn một cái gì cả, vừa đi vừa hát. Trong lời ca ta nghe có nhiều câu sâu xa uyên áo, thầm khế hợp, liền lập tức dừng xe đến bái lễ người ấy, xin được chỉ dạy. Tức là gì, khi về cao lão về quê, trên đường về quê đó, từ Chu ấy, từ làm quan của nhà Chu đó về quê, cao lão về quê, cho nên ấy, về quê rồi thì trên đường đi về thì gặp một, đi qua cái khu phố chợ, gặp một vị tu sĩ đang đi vừa hát, cho nên nghe cái bài hát á, nghe cái lời hát á, ở trong bài hát đấy thì trong lòng thầm khế hợp, cho nên á, bảo gia nhân là bảo người hầu là dừng xe để đi xuống để xin cái vị thầy ấy chỉ dạy cho. Vị ẩn sĩ kia ngước mắt nhìn trời rồi truyền tâm ấn, dạy nghĩa lý chân chính cho ta, lại nói rằng đây là giáo pháp của bậc thánh nhân ở phương Tây, dạy người đạt đến cảnh giới vắng lặng tịch diệt. Nếu ông luôn nhớ nghĩ mà tu tập theo thì có thể vượt thoát sinh tử, đạt đến cảnh giới của Phật vô lượng thọ. Thế đó, chúng ta thấy đấy, từ cái thời đó là gì? Đã có cái vô lượng thọ, thế là Đức Phật A Di Đà đó. Tức là cái vị ẩn sĩ kia dạy với Đế Quân là đây là giáo pháp gì của bậc thánh nhân ở phương Tây, tức là chỉ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, dạy người đời đạt đến cảnh giới vắng lặng tịch diệt. Nếu ngươi á, hay là nếu ông á, luôn nhớ nghĩ mà tu tập á, tức là nhớ nghĩ cái giáo pháp này của Đức Phật mà vị đạo sĩ, vị ẩn sĩ, vị sư kia dạy cho Đế Quân á, nói rằng á, ông mà luôn gì, luôn nhớ nghĩ mà tu tập á, thì có thể vượt thoát được sinh tử, đạt được đến cái cảnh giới của gì? Của Đức Phật vô lượng thọ vậy, tức là Đức Phật A Di Đà đó. Như đã đạt đến bến bờ giải thoát, ắt có thể chọn thành chính giác, tức là đã được giải thoát rồi thì ắt sẽ được thành chính giác. Bằng như nửa đường thối thất cũng có thể vào được cảnh giới gì? Của thần tiên. Tức là gì? Nếu mà đạt đến cái chỗ cao tột á, thì sẽ được giải thoát như là được tuổi thọ vô lượng như Đức Phật A Di Đà, quái Phật phương Tây vậy. Còn nếu gì mà giữa đường mà thoái lui á, thì gì, thì cũng gì, nếu chưa được thành Phật, thành chính giác á, như là Phật, thành Bồ, như là Bồ Tát á, thì cũng được thành, cũng được ở cảnh giới của bậc thần tiên vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, Đế Quân bắt đầu học Phật từ đây. Ta thọ nhận giáo pháp ấy rồi, từ đó về sau duyên trần dứt sạch. Tức là từ đó về sau á, bắt đầu là duyên trần dứt sạch, tức là mọi cái tham sân si của thế tục bắt đầu là dần dần là dứt sạch, bỏ hết, để về nhà để làm ông thầy giáo dạy học, sống thì lấy việc dạy học làm vui á, và mở điền trang để giúp đỡ người nghèo đó. Chúng ta thấy đó là chính là việc gì ạ, học cái hạnh gọi là bố thí gì của nhà Phật đó, học cái hạnh là Bồ Tát đó, của nhà Phật đó các quý vị. Trăm mối lo phiền đều nguội lạnh, tức là đều vì dứt sạch được các duyên trần cho nên mọi sự lo phiền đều nguội lạnh, tức là đều hết đó, nó không còn hưng khởi lên nữa đó. Giống như đám tro tàn củi cháy, như là củi cháy lửa hết thì tro sẽ lạnh vậy. Một hôm vừa đúng kỳ Trung thu, tức là vào tiết Trung thu tháng 8 đó, ta cho người thân, ta cho mời thân quyến bằng hữu cùng đến lưu lại một bài tụng rồi ta đi. Tức lưu lại một bài tụng rồi đi đấy. Bài tụng này được ghi lại trong sách Khóa Hư. Còn lưu lại trong sách Khóa Hư. Đó. Ở đây nói rằng, còn lời bàn nói là có người ngờ rằng đến thời Hán Minh Đế thì Phật giáo mới truyền vào Trung Hoa. Như vậy vào thời của đế quân làm sao có thể được lời người phương xa như thế? Nhưng xem khắp các ghi chép trong sách sử thì biết rằng vào thời Tây Chu, tại Trung Hoa vốn đã biết đến Phật Pháp. Thời Tây Chu tức là vào cái thời nhà Chu, có Chu Vũ Vương sáng lập, lật đổ vua Trụ nhà Thương mà lên ngôi. Về sau nhà Chu suy vi, rời đô về phía đông, chư hầu loạn lạc, tức là thời Đông Chu liệt quốc. Vì thế để phân biệt thời Đông Chu và thời, và cho nên gọi là thời Chu Sơ và Tây Chu. Đây là giải thích về nhà Chu. Nhà Chu, thời nhà Chu tại Trung Hoa vốn đã biết Phật Pháp rồi. Vào đời Chu Chiêu Vương ngày 8 tháng 4 năm thứ 26, tôi giải thích là ở đây theo nguyên bản mà chuyển dịch thì, nhưng theo như thế thì theo khảo cổ gần đây nhất thì Chu Chiêu Vương trị vì trong giai đoạn năm 995 trước công nguyên đến năm 977 trước công nguyên. Như vậy ông chỉ ở ngôi 18 năm, không có năm thứ 26. Ngoài ra theo những hiểu biết được công nhận hiện nay thì Đức Phật Thích Ca đản sinh vào năm 624 trước công nguyên, tức vào khoảng thời gian trước niên đại Khổng Tử, khoảng từ 551 đến 479 trước công nguyên, ít lâu, nhưng đã thuộc vào thời Đông Chu chứ không thể rơi vào thời nhà Chu Chiêu Vương được, vốn trước đó quá xa. Theo căn cứ lịch sử Trung Hoa thì thời gian Đức Phật đản sinh vào thời Chu Tương Vương, tức là vào năm 651 đến 619 trước công nguyên, thuộc nhà Đông Chu. Đây là lời của giải thích, họ giải thích cái phần giải thích, họ giải thích thêm, không có lúc nãy đọc chúng ta thấy cũng khó hiểu. Ở đây là cái thời này nó là cái thời mà tiền thân của một trong 17 tấm thân đó mà đế quân đó, được biết tiếng Phật đó, tức là nói là còn cái thời sau này là lại một thời khác. Đấy là 17 hóa thân của ngài, thì trong đó, một hóa thân, một trong 17 hóa thân của ngài đó, tức là một hóa thân ở thời vua Chu này đó. Đây là về cái phần giải thích. Thôi thì lúc nãy thầy giảng rồi thì không nói lại nữa. Thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ, ngày mai chúng ta lại học tiếp. Đấy, chúng ta thấy đế quân bắt đầu học Phật từ đây. Đế quân bắt đầu học Phật từ đây. Ngài trở thành một người Phật tử tại gia từ đây. Thế không phải là còn sau này đến cái thời mà Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà như là nói Quan Văn Trường, Quan Công đó, đấy là chỉ là một trong 17 hóa thân của ngài thôi. À, một trong 17 hóa thân của ngài cũng là xuất phát từ một nhà nho. Nhưng mà đến cái thời đó thì kiêm cả gì cả tướng tài nữa. Còn thời nhà Chu thì ngài đích thân là một nhà nho, một nho sĩ. Thì ngày mai thì chúng ta học tiếp thì chúng ta sẽ thấy được ngài học Phật như thế nào. Cho nên sau này người Trung Quốc là cả một tiến trình. Vì sao bây giờ Phật giáo Trung Quốc lại thờ ngài là gì? Là như đức ông, như đức thay cho đức chúa ông ở trong chùa, thay vào ngày cấp cô độc ở trong chùa là như thế. Đó, có nguyên do của nó. Thế hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.